Bây giờ nghe là nói ông Tám nói là những người muốn đi mau khi cái long hoa này là phải nghe một tiếng đồng hồ bằng mà để nhận cái chấn động của vũ trụ thay đổi. Người kế tiếp được làm chỉ cho người ta một ngày phải nghe bằng 8-1 tiếng đồng hồ thì nó tới. Mỗi ngày mỗi đứa nghe được một tiếng đồng hồ thì tự nhiên nó đem cái quan gì tốt tới. Nhất một tiếng đồng hồ phải nghe bằng.
Thầy nói là một cái thước đo đó, là nãy thầy nói mỗi ngày phải nghe bằng một tiếng đồng hồ, tu hành đàng hoàng thì đi kịp hội long qua. Bây giờ về cái mặt đời đó, thì thí dụ như những người mà không có gia đình còn có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, thì nếu mà lo làm quá để lo cho cái phần hiếu thảo đó thì lo được cái nhân đạo của mình cho trọn. Nhưng nếu bây giờ mình chỉ lo một cách hạn chế vừa phải thôi, để dành nhiều thì giờ để tu, không có phải làm quá.
Đã có thì giờ cho nó hết, mà tại nó không chịu tu chứ đâu cần phải để dành. Nó đi làm ngày 8 tiếng hay 10 tiếng thôi, cho nó làm 12 tiếng đi. Nó cũng có giờ về trước khi tắm rửa và có phương tiện cho nó để cái máy trong lỗ tai cho nó nghe, nó đi ỉa nó cũng bắt ông Tám nói chuyện cho nó được. Tại sao nó không có tiếng đồng hồ nghe?
Dạ.
Đó nói tầm vậy.
Không có cái tiếng đồng hồ đó thì có. Cái ý con muốn nói là nếu mà mình vì hướng thảo với cha mẹ, mình phải làm nhiều hơn những người như có gia đình, như hiện hữu.
Cái đó là cái nghiệp của nó. Nó làm để cho lục căn lục trần làm. Lục căn lục trần học tiến qua với chủ nhân ông, tiến qua với phần hồn. Nó bắt buộc lục căn lục trần làm, nó không có vận động như vậy. Lục căn lục trần không có ô hợp. Thì đúng, tuổi trẻ bắt lục căn lục trần làm. Nhưng mà phần hồn nó phải làm.
Đừng có lấy lý do mà làm việc.
Đừng nói tôi mệt quá rồi, tôi vì cha vì mẹ. Đó kể ơn rồi đâu có, cha mẹ đâu có nhận được cái gì. Làm là để cho lục căn lục trần làm. Để cho mày biết ý chí của tao là vô cùng. Tôi vay không có nên đi cái chuyện mà giới hạn. Bắt tụi nó làm cái gì, thằng hữu bây giờ nó sai tụi nó làm kiếm tiền cho cha mẹ, chứ nó chưa làm cho cha mẹ, nó làm cho cha mẹ là nó tu là làm cho cha mẹ. Cho nó không có buôn bán làm ăn gì mà làm cho cha mẹ được hết. Nó chỉ tu là báo hiếu đó. Một ngày nó về nó phải quỳ lại, phải quỳ lại một lạy báo hiếu cha, một lạy báo hiếu mẹ, nó mới là thức giác nhiều hơn. Mà nó sức khỏe đầy đủ. Tôi sắp đặt là cho mọi người đều có sức khỏe. Mà lại rõ ý nghĩa, dẹp cái tự ái của bản thân.
Bất cứ ở cái giờ phút nào trong 24 tiếng họ cũng có thể tu.
Chỗ nào cũng tu hết, bởi vì nữa, cảnh đời là ân sư mà. Cái chuyện, cái công việc làm, 8 cái hôm mày ôm như thế này đi. Thấy không? Rồi hỏi chứ, 8 kg đâu có ăn chung gì, tôi sắc như thường. Nhưng mà cái ý chí tôi có thể gánh 1 triệu ký được, 8 kg đâu có ăn chung gì. Mà tôi làm việc cho một việc cho tất cả mọi việc là cả triệu ký đô rồi. Thấy chưa? Tôi tu đắc đạo là cả triệu triệu người đi theo rồi. Có trên triệu ký đô không? Nó không thấy cái quyền năng của mình. Quyền năng mà nằm trong ý chí chứ đâu phải ngoài đâu. Đó, phần hồn là ý chí luôn 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 lãnh đạo. Dẫn lục căn lục trần phải tiến tới. Chữ đó tốt hơn. Thì bắt nó làm nhiều hơn. Nó muốn tiến nhanh nó phải làm nhiều hơn. Bởi học võ mà không luyện thì võ đâu có xài được. Thể thao bữa làm bữa không cũng không có xài được.
Đâu cần người ta phải nói ra. Nhưng mà người hữu con ngồi trước mặt thầy, anh ba ngồi trước mặt thầy, là thầy biết cái luồng nguyện của người đó.
Cha thì tôi nói rồi đó. Nói hết thầy nói là tôi nói mỗi người một phần. Ông đi vô thiền đường là mỗi người một phần hay là. Mà nó biết nghe, nó sửa, nó khôn, còn nó không biết nghe thôi. Chứ tôi, vì tôi đã nói tôi không có làm thầy. Tôi là thằng tu ảnh hưởng người. Chứ tôi không có làm thầy. Nếu tôi làm thầy tôi nắm đầu được quánh, tôi kêu ra tôi bắt quỷ. Tôi nói thẳng đồng tánh, khóc cho cha. Tôi không có làm ở đó. Nếu tôi làm tôi khổ. Với tôi được nguyện với trợ Phật tôi ảnh hưởng thôi. Tôi không có làm cái điều đó. Nếu tôi làm tôi kêu ra tôi nói một ly, một tí nào trong phòng kín nó nói tôi cũng nghe hết. Khóc chứ chả, tôi không có làm. Không làm rồi đó. Mà chỉ đường lối cho nó dẹp từ ai thôi. Dạ. Chỉ nó quỳ lại như này, nó sẽ thấy cái sai của nó.
Nhưng mà thầy biết hết.
Thì nó sẽ khóc riêng. Cũng như đánh như nhưng mà nó khóc riêng.
Nhưng mà thầy biết hết. Rồi thầy giảng ra để cho họ thức tâm. Mà họ nghe cái lời giảng của họ mà họ thấm nghe lời giảng của thầy mà họ thấm được, rồi họ lập hạnh sửa đổi đó là đã bắt được rồi, đã biết cái lỗi của mình.
Rồi sẽ đi, họ đi mạnh hơn. Nó lỡ lắm bởi vì tôi ở trong cái hoàn cảnh họ mà tôi chuyển ra. Chứ tôi không có nói những cái gì không ở trong hoàn cảnh họ ra. Cho nên họ nghe nó chạy vô trong máu huyết họ. Khác à. Còn những cái lời kia là nghe bên ngoài rồi ngồi đó cái phê bình ra. Còn cái này phê bình không được. Nghe rồi thôi là kẹt rồi. Của mình từ trong đống lửa đi ra. Của mình đâu có phải của ông Tám đâu. Ông Tám là ông bôi gì cái điện vô đó rồi ông kéo cái của mình ra. Rồi mình thấy cái của mình rồi, mình phải ăn nắng. Thì cái sự siêu giác là ở chỗ đó. Cái hiểu nó ở trong không có âm thanh mà không có suy tư. Đó là kiểu siêu giác, nó biết. Cái biết nó biết cái biết ở trong thanh tịnh của nó. Tự nhiên nó ngồi nó nghe rồi nó biết. Chuyện của mình mà sao không biết. Vậy là.
Ông nói mà xoáy rồi.
Xoáy rồi, đó là nó biết cái biết, nó biết cái biết. Nó siêu giác ở chỗ đó. Cái đó là cái chánh của mình, vô hình vô tướng. Hồi nào giờ ông Phật cũng nói vô hình vô tướng, nhưng mà đâu có biết. Cái đó là cái chánh đó. Cái đó không có thể diễn giả ra mà không có vẽ ra được. Không vẽ được. Còn vẽ được là không được. Tự nhiên trong cái chân thức nó hiện vậy. Nó nắm được. Mình thấy nó nhẹ nhàng. Sau, sau một khi nói chuyện rồi nó thấy. Thấy không? Mà nó được đi như vậy. Thế tôi có bỏ đứa nào đâu, đứa nào tôi cũng dẫn đi hết. Thằng Lạc Son nhất tôi cũng dẫn ông đi lòng toàn ten để chơi để hiểu. Ông nghe là toàn ten ông đi theo đó. Thì sao tụi bay cũng phải làm vậy thôi. Chứ đừng có giải làm thầy. Ông Thích Ca ông không có nói thầy đâu. Ông có làm thầy, mấy ông thành Phật không có làm thầy. Mà thế gian họ đặt ông là thầy. Chứ không bao giờ ông làm thầy. Hiểu cho đó không? Ông là bình đẳng. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ông Thích Ca ông trị ổng chứ đâu có trị người ta đâu.
Con cứ lo tu. Ai bạn làm việc hay bạn đời người ta tới. Người ta hỏi tu mình chỉ cho người ta. Rồi người ta gần gũi mình, người ta tâm sự với mình. Khi một vài tuần lễ sau người ta nói. Em rất cảm ơn chị. Mỗi khi lại thấy như tất cả mọi chuyện đều tan biến hết. Như vậy đủ rồi là mình đã
giúp, có việc làm nữa.
Giúp người ta.
Nhưng mình không đừng nói giúp. Đó là ông thầy mình, ông tới ông chứng mình, ông điểm đạo cho mình. Ông thầy đời, ông tới ông điểm đạo. Thì mình thấy cái niveau mình tới đâu, vị trí mình đã tới đâu, mình mới cảm thức mình tới hơn người ta một chút, mình mới cảm thức ra được. Thì mình xét trình độ nó thì mình được ở vị trí nào. Ông thầy đời, ông tới ông điểm đạo. Đừng có nói cái thằng đó là thằng nó tới nó học đạo. Ông thầy đó, ông tới ông điểm đạo. Ông trời ông chuyển cái thằng đó tới điểm đạo.
Cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh là cái cơ tạng này nè. Cơ tạng này là ăn cái gì? Ăn con gà, con vịt, con heo. Từ nhỏ thì uống chút sữa thôi. Lớn là ăn cơm, ăn gạo. Con gà, con heo nó kết tinh. Thành nó ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở trong đó. Và trong đó nó có lục căn, lục trần. Có sáu cái bên ngoài, sáu cái bên trong. Nó tương ứng với nhau. Cũng như trong đạo người ta đó có 12 ông thánh đi theo hộ vệ ông vua, phần hồn là ông vua có tiểu thiên địa này, cái thể xác này là cái tiểu thiên địa, nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết. Ở ngoài vũ trụ có gì, trong này có cái này, khối óc có màu, ở ngoài này có màu gì thì khối óc có màu đó, hai cái nó mới tương ứng, nó mới nhìn đó là màu xanh, nhìn đó là màu đỏ. Nó bén nhạy như vậy đó, biến một đổi một cái màu của nó biến liền, thấy không? Thấy khối óc của mình đó, trong này rất trật tự, bén nhạy vô cùng. Nếu mà mình không chịu trở về cái bén nhạy, mình trở về cái tranh chấp, mình lấy cái bén nhạy đi tranh chấp rồi mình đi xa, lấy cái bén nhạy để hơn thua, lấy cái bén nhạy để trách móc người khác, mình lấy cái bén nhạy để trở về sự thanh tịnh nhẹ nhàng, nuôi dưỡng cái tinh thần đó thì tự nhiên nó trở lại càng ngày càng sáng suốt hơn, thì cái hào quang nó có. Lúc đó tưởng một chút là cứu mình. Tôi có người bạn bệnh ở trong nhà thương. Bây giờ tôi mỗi ngày tôi cứ nghĩ, tôi tưởng cầu xin cho nó mau hết bệnh. Tưởng cho nó mau hết bệnh. Tôi nhắm mắt, tôi niệm Phật, tôi tưởng được một chút thôi. Tôi không phải bác sĩ. Nhưng mà lâu lâu tôi đi xem, thấy nó đỡ. Khi mà những cái tia sáng nó đến rồi nó sẽ có những dịp may mắn hơn. Tới nói chuyện thấy nó khó, bắt đầu có dịp may mắn hơn, có những y sĩ hay tới gần nó và để trị bệnh. Thì cứ thử đi, những người vô vi có tu có thiền rồi thì cứ thử cái luồng điểm của mình mới biết rõ. Cái này nó không có xa cách đâu, vũ trụ là một. Biết được cái tiểu thiên địa, nguyên lý của tiểu thiên địa này với cái vũ trụ là một, không có xa cách. Chúng ta không có thể chung vô trong cái khạp đại lại mà sống một mình được. Nếu mà không có nguyên khí của vũ trụ, chúng ta không có sống được. Chúng ta không có nên nói rằng tôi là khác, vũ trụ là khác, chắc đi, không hiểu, tâm tối mới nói vậy. Khi mà hiểu rồi, mình phải sống với tự nhiên, hòa với tự nhiên, thì mình mới thấy rõ mình từ siêu nhiên đến. Vốn của mình không là không lý lẽ, chỉ có là vốn mình là sự thanh tịnh vô cùng. Cho nên cuối cùng mà người ta ăn hiếp mình tới cuối cùng rồi, mình chẳng có thua ai hết. Ăn hiếp sơ sơ thì tôi còn nhịn, mà ăn hiếp quá thì tôi lì rồi, tôi không có thua ai hết, là tôi trở về với thanh tịnh. Thấy không? Cho nên tại sao bây giờ cô hỏi chứ, ông đi cải tạo mấy năm? Tôi đi cải tạo 7 năm. Nghe nói cải tạo khổ lắm, mà ông ở 7 năm, cô lê lử thì hay. Nhưng mà ông ở 7 năm thét rồi, thì ông cũng phải chịu rồi. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng rồi, rốt cuộc ông mới lui về thanh định là chấp nhận rồi. Cho nên người đi cải tạo 7 năm, đó, người còn hơn người tu. Nhịn nhục đủ mọi mặt, cục cửa chút là chúng phạt, chúng hành hạ. Cho nên người xuống địa nhục ngục là cái cơ hội cuối cùng để sửa tâm và thức tâm. Nhưng họ mới trở về khu bình dân được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở tù chứ đâu có ai sướng đâu. Đang bị giam hãm trong cái cơ tạng này, đang ở tù. Mà những chuyện gì? Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ô, dục đang bao vây. Cứ kích động và phản động khối óc của mình. Để mình thấy vị trí của mình làm gì đây? Tôi đang làm chủ nó hay nó làm chủ tôi? Cái sự việc xảy ra là làm chủ tôi hay tôi làm chủ nó? Phải hỏi cậu đó. Nếu mà tôi làm chủ nó, tôi vốn không, tôi thanh tịnh. Vốn của tôi là không có gì hết, vô danh, vô tướng, không có gì hết. Thì tự nhiên giải quyết những cái chuyện kích động ở bên ngoài. Mình cứ nghĩ không, tôi không có gì, có giết chết cũng không có sao. Tôi không có cái gì hết, không có mang cái gì xuống thế gian. Thì chứng minh rõ là lúc tôi chết tôi buông hai bàn tay không tôi đi thôi, chứ tôi không có ôm được một tắc sắc đi ra khỏi vũ trụ này, hay là một đồng xu nào đi ra khỏi vũ trụ này. Có chứng minh nào quả? Thì tôi tại sao, lý do gì tôi phải đi tranh chấp với họ? Tôi tranh chấp chẳng là tôi mê một cái lý thuyết sai lầm, và tôi đi theo đó nhưng mà không có bao giờ có cái lý thuyết sai lầm mà thôi, cái chủ thuyết sai lầm. Ông Thích Ca, ông tu để làm gì? Đương nhiên phải giúp được chúng sinh. Cho nên ông tu có mình à? Ông tu cho ông không à? Thấy ông Thích Ca không? Ông bỏ vợ bỏ con, ông tu cho ông. Nhưng mà ngày nay chúng sinh nhìn ông mới thấy chúng sinh. Ông tu cho chúng sinh. Nhìn Đức Phật cũng mắt mũi tai miệng như vậy mà Ngài thành đạo, thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Ông Phật có mắt mũi tai miệng, chúng ta có mắt mũi tai miệng, mà ông thành Phật mà chúng ta không thành Phật. Tại vì chúng ta lười biếng không chịu tu như Ngài. Mà nếu chúng ta nhìn cái ảnh hưởng đó mà chúng ta chịu làm thì chúng ta đi gặp Ngài. Đó là cứu độ chúng sinh đó. Hành động là cứu độ chúng sinh đó. Thực tế chứ không phải là biết mà văn chương. Thích Ca là thực tế. Đi như vậy để cứu đời. Mang cái hình hài của chúng sanh, mắt mũi tai miệng của chúng sanh, khối óc của chúng sanh mà Ngài thành đạo. Rồi bây giờ chúng ta tu thành đạo là gì? Cũng như Ngài mà thôi, là cứu độ chúng sanh. Đó là đem một cái tình yêu ảnh hưởng cho chúng sanh. Mà người nào chịu hành là nhiều thì đắc, có gì đâu. Bây giờ thấy người ông đó học ra bác sĩ, mà mình chịu đi học thì cũng thành bác sĩ. Mình không chịu mà mình cứ lý luận hoài đâu có được. Phải hành mới có bác sĩ. Cho nên tu đắc đạo là cứu độ chúng sanh. Tự nhiên là như vậy. Còn gì nữa? À, còn không chịu làm mà nói tôi muốn cứu độ chúng sanh rồi nói bằng cái miệng không bao giờ có được. Cứ nói bằng cái miệng là người ta dùng cái chủ thuyết ở thế gian làm chánh trị, chủ thuyết này, chủ thuyết kia, chủ thuyết nọ nó để cứu dân, đâu có dân nào được cứu đâu. Thấy không? Mà sự đóng góp của cộng đồng mới là cứu chung, cứu khổ. Mà không có sự đóng góp của cộng đồng mà lấy một cái chủ thuyết không có được. Cho nên người sự đóng góp phát tâm của mọi người vô chủ thuyết biến thành chủ thuyết. Không có chủ thuyết, mọi người đều phát tâm làm, mọi người đều phát tâm tu thì thành một cái chủ thuyết sống động. Vô chủ thuyết thành chủ thuyết. Nó khác á. Là Đức Phật Thích Ca không có chủ thuyết. Bởi ông là ông vua mà ông không ra chủ thuyết, ông đi tu, vô chủ thuyết mà thành chủ thuyết. Bây giờ người ta dòm thấy người nào mà hiểu đạo rồi mới thấy là hành khổ như Đức Thích Ca mới là có cơ hội đắc đạo. Mà đắc đạo rồi là thật sự cứu độ chúng sanh. Đó là siêu chánh trị. Không phải chánh trị của phàm nhân. Dục vọng là tại con người thấy à, khi tôi nghèo, tôi sợ nghèo. Tôi sợ nghèo là tôi tham gì? Tôi sợ nghèo chừng nào thì tôi tham chừng nấy. Mà càng tham thì càng dục. Dục là muốn. Dục không phải là đàn ông với đàn bà ngủ nhau là dục. Dục là muốn. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ. Đó là cái ý niệm dâm dục. Mà muốn cái gì cũng 5 phút thôi, thay đổi. Người đó vì tham. Và trước hết á, tham sanh quý tử, ham sống sợ chết. Nó thành tham, tham nó thành dục. Rồi bây giờ mình làm sao mà diệt được cái đó? Chỉ có tu thôi. Và trong này cái cơ tạng nó mất quân bình, nó xuyên về một bên, thì nó đòi hỏi về cái khối đó. Mà lập lại cái khối óc thần kinh mình nó có trật tự rồi, nó không có. Nó quân bình nó không có. Nó mất quân bình, nó mới hướng về một góc. Mà nó quân bình rồi, nó hướng về trung ương, thì nó đi về chỗ minh triết. Nhìn là hiểu rồi, đâu cần phải đòi hỏi. Nó nhìn nó hiểu rồi, nó đâu có đòi hỏi. Nó không hiểu nó mới đòi hỏi. Như ví dụ bây giờ tôi nắm cục vàng ở trong tay, tôi nói tôi đừng nắm cục vàng ở trong này, mà cô tin cục này cục vàng không? Thì trong đó bán tính bán nghề mà muốn lắm. Muốn làm sao này, mở tay để tôi coi cái nó đang sao. Giấu là họ muốn, vì nó không thấy. Mà khi nó thấy rồi đâu có gì đâu, không có gì hết. Mà lúc nó không thấy nó muốn, ai cũng muốn. Phải không? Đó, cái ham muốn nó biến thành cái dục vọng. Dục vọng mà mình tu nó quân bình rồi, nó hiểu, nó quán thông nó rồi, nó mới quán thông tất cả mọi người, tiêu diệt cái dục vọng. Thì nên ông Phật ông có cái phương pháp tu mà ông ngồi ông thanh tịnh triền miên, không nói chuyện với ai, khỏe mạnh và không có đòi hỏi cái gì hết. Thì ông mới về không. Con sự thật của con người là vô hình vô tướng. Hình tướng là một cuộc điêu luyện, là một bài học ở trần gian để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Tham sân si hỷ nộ ai ô dục, để chúng ta có cơ hội thức tâm. Hỏi mày còn tham không? Nói cái chữ tham không mà tới bây giờ nhiều người hai thứ tóc trên đầu cũng chưa hiểu tham là cái gì. Nói tham, ham sống sợ chết là đại tham rồi. Mà không hiểu đâu. Người thì phải sống chứ, ông nói bậy vậy. Người thì phải sống mà tại sao phải chết? Cứ ham sống không à, mà sợ chết. Thì bị phính. Còn mình thấy là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi thì không có sợ nữa. Sống tôi đang học hỏi đây nè. Sự kích động phản động, hoàn cảnh tôi là ân sư, nó đang dạy tôi nè. Rồi tôi chết thì tôi làm gì? Tôi tiếp tục học hỏi. Thì tôi đâu có sợ sống chết. Tại người ta không hiểu. Người ta ở thế gian người ta muốn làm chủ không à, người ta không chịu đi học. Mà cái gì kích động ở xung quanh gia đình, chuyện này chuyện nọ cũng là dạy mình học hết. Mình không biết, phải bình tâm để học. Nhiều khi đứa con mình nó thỏ thẻ một đôi lời chân lý trong đó mà mình không hiểu. Nó nói hay lắm. Mà trong óc mình không bao giờ nghĩ ra, mà nó đang nghĩ thằng con chút xíu mà nó nghĩ ra. Vì nó sao? Nó thanh nhẹ. Thì cái thanh quang trên kia người ta chuyển chút, người ta giáo dục mình. Mình không hiểu. Trong cõi vô hình mình không hiểu. Cho nên trong gia đình đều nhiều cái chuyện có đạo ở trong gia đình hết. Một cử, một động trong gia căn đều đạo hết á. Mà đâu có ai hiểu đâu. Mà thanh tịnh được học. Còn cái phương pháp tu này nó sẽ tiêu diệt cái tham dục. Nó quân bình. Thấy rõ nó không còn tham dục nữa. Còn nó không thấy rõ nó một ngày một giờ nó vẫn còn tham còn dục. Không chạy khỏi. Ráng tu thanh tịnh. Bớt ăn. Ăn cái chánh. Không ăn cái phụ. Ăn cái nguyên khí của vũ trụ. Thay vì ăn vật chất tạm bợ. Rồi nó chuyển động biến tánh biến dạng. Làm cho cái tâm mình không yên. Khi mà tôi quán thông là không có tham dục nữa. Cái nào cũng là chân lý hết. Nhờ cái đó nó dẫn tiến con người. Nhờ cái đó nó khai mở trí óc con người. Học từ giai đoạn một và tiến hóa từ giai đoạn một, từ kiến thức này tới kiến thức nọ trong cuộc hành trình làm người tại thế gian.
Nhưng mà sao lâu lâu nằm trên ba cứ thấy mình có phép rồi mình đi giúp người này người nọ, không chỉ mình vậy, không thấy tức cười quá à.
Cái đó nó có phải là ai cũng có một thời gian qua trải qua cái đó, và trải qua cái đó rồi sau này á mình đi giảng đạo trực diện với người làm phép rồi này, khi cái nào mình thấy tỉnh bơ không có sao. Còn nếu mà không biết cái vụ đó, cái duyên gì xem mà sau này sẽ gặp những người đó. Gặp những người đó mình sợ là nó tấn công mình. Phụ tu ở đằng này sau này gặp ai thì mình gặp trước hết. Tới những lá phép rồi mình coi tạm thường, bởi vì cái đó mình đã dự cận là không có sao hết. Thì học cô vô vi là học về khoa học quyền bí, từ ly từ tí, từ ly từ tí. Rồi nói là phải nói thẳng, nói mạnh nha, có sợ cái gì hết, mình đã chứng nghiệm nó hết rồi, không có ngán cái gì hết. Cho bằng đầu mấy người tu cũng sợ lắm. Như tôi hỏi được tôi đã hỏi thằng Xuân, thầy bùa rồi tới rùm lên cũng sợ, mà tới chỉ mặt ra. Cho nay anh tu ra cái gì, có chừng tôi, bùa tôi mà anh dám giải, rồi cái tối nó phá hiện. Mình ngồi cao, mình thấy ngồi khỏe, bình thường nó làm lún ngồi chút à. Rồi bây giờ biết lún rồi biết làm sao, niệm Nam Mô Di Đà Phật tơ lên lại. Thế là
thế. Lúc đó con ngồi xong thấy tự nhiên con lớn cũng giống như trời luôn.
Dạ, lớn nhẹ lên.
Dạ, tại sao thì...
Nó thắng nhẹ lên.
Con nó lớn, khởi lúc con không biết làm sao, con trở lại.
Đó, cái vía.
Dạ,
cái vía rồi sao mẹ nó nổ ra hết à, không có gì hết. Và thế ra, cái đó là khi mà nó nổ cái đó được rồi, nó không còn tự ái nữa. Thấy mình không ăn chung gì. Nhịn nhục. Khi mình biết tới giai đoạn đó mà giải quyết được rồi, là cái giai đoạn đó. Khi cái lúc nhịn nhục của chị là chị phóng từ qua nhân. Thấy mình nhịn nhục vậy nhưng mà họ thương. Mình nói đâu họ nghe đó. Nó dễ dàng. Rồi cái từ qua mình phóng ra họ. Cho nên con người vô cùng vi diệu, không phải tầm thường. Sự hiện diện con người ở mặt đất này là đặc biệt, không có ai chế được. Tôi nhắc đi nhắc lại các tiểu lần nói cái vấn đề này. Quý lắm, ráng tu để trở về với thực chất của chính mình. Mới thật sự là nhìn nhận tôi biết được cái hạnh phúc là cái. Hạnh phúc là nó phải tương hòa với cả cả không vũ trụ, vạn linh hợp nhất mới kêu là hạnh phúc. Chứ hạnh phúc giữa vợ chồng không phải hạnh phúc. Có một khía cạnh thơ, còn tất cả mới thấy rõ hạnh phúc. Vui lắm, nhà hạ lắm, sung sướng lắm, không có sự lo âu. Tất cả trí khôn luôn người đã đóng góp cho chính mình, vũ trụ ba cõi thiên địa nhân đã đóng góp cho mình. Không có chỗ nào thiếu thông, chỉ mình thiếu tu mà thôi. Ráng tu nhiều, trở về với thanh tịnh là đạt được sự sáng suốt.
Rồi nó chế lại xoay hồn, nó làm một cái sức cây xe để ta chiêu cái chỗ này là một xoay hồn. Xoay hồn xong nó thấy ba huyền không đủ, nó bấm thêm cái huyền ở đây nữa. đó, tấm vậy đó, rồi chống lên một cái thanh bằng chữ T bằng chữ gỗ cho nó đỡ mỏi tay. Nhưng mà nó không may mắn là nó tưởng là đi mua phiếu, rồi nó phát triển cái đạo, xong rồi nó mời con nói cái môn xã hội công nó giống như cái môn người ta dạy lại tôi ở bên mặt luôn, ở bên Tây Ban Nha. Rồi cái người mà đứng tôi chết mới mắc cỡ, cấm không cho lên. Cái này là tao trước thì vô gì thì sao mà nói có môn mà ta làm gì đâu, có ta đâu có mời mà nói. Không có. Vô gì là tao nổi, cứ vậy mà lên. Tất cả nó tức nó cầm cái bút, nó đang cầm nó liền xuống đất luôn, thằng tôi chết đó. Nhưng mà con cứ mời bà lên đặt ghê cho bà ngồi, bà chịu người chỗ bà làm cho coi. Còn mấy cái môn này, không dám nói rằng các con về tôi, nhưng mà trước khi chúng tôi đi giảng chưa hề có môn này ra đời. Từ ngày chúng tôi ra thuyết giảng cái môn xã hội chúng tôi thì mới có cái môn này. Và bây giờ để chứng minh lời tôi nói thì tôi nói ngay, cái người chỉ vào Barcelona cái pháp môn này có phải là khoảng dây thời gian này ngày này phải không? Mà đã không nhận được. Còn chúng tôi bắt đầu thuyết giảng ông thầy cách môn năm nào đó. Thấy có rằng chúng tôi trước thôi nào. Bây giờ chúng mình hiểu cái gì đó là bà làm hoàn toàn sai theo cô khoa học. Cái công thức nghĩa là hoàn cái bà đó xin con chỉ lại cho bà làm sâu cái đúng. Rồi bà nói trời bên Barcelona Tây Nha của tôi làm gì hết như vậy đó. Thì chúng tôi xin mời ông qua Tây Ban Nha. Thì có đấy được rồi, mà cứ tôi chết đi. Ông ngờ đến dài. Thế bây giờ lại cái đó. La Peru. Thật ra La Peru nó làm sao nó chậm thôi. Giờ không thấy bên Tây Ban Nha mời nữa. Chúng tôi là họ mời tụi con qua Tây Ban Nha để chỉ cho họ cái phương pháp soi hồn.
Bởi vì con phải cách nghĩa khi mà họ chế cây rồi vậy đó, mình phải cách nghĩa. Bởi vì mình làm soi hồn một cách như thế này để chi? Để thấy khả năng của mình. Cái thứ nhất, mà cái thấy gì là một phương pháp vận động thần kinh nó khôi phục trở lại. Trong lúc sơ sanh, sao nó phải trở về như vậy. Và cơ tạng nó, thần kinh tim phổi nó được hỗ trợ mình cách nghĩa y học. Còn nếu mà quý vị lấy cây chặn ở đây là những cái huyệt, cái mạch máu nó không có chạy đều. Và trong đó nó bị trong cái cách ỷ lại và tự lực không có. Càng ngày nó càng yếu đi. Thành ra, đối với người kiểu bệnh hoạn không cách nào làm được, không biết chế những khúc cây đó. Mà cái bệnh hoạn gì? Ý chí và tâm bệnh. Còn người mà không có bệnh về ý chí và tâm bệnh đó, thì người đó cương quyết phải làm được. Mình cách nghĩa đó. Rồi cúi xe cho lâu lại, rồi ai mà đi kiếm cái cây làm gì? Mình nói rồi, mình gieo cho một người mà người đó nó đi về. Thầy biết ta ở đây mà ta dạy tới Trung Quốc. Ở Việt Nam ta đã dạy Trung Quốc. Những người mà ta đi buôn lậu, chạy từ Việt Nam qua Quảng Châu, rồi ta đem những tôi tầm đạo về Hà Nội. Thời chiến tranh, chứ không có bây giờ tụi nó biết ông Tám ở Hà Nội, biết ông Tám thôi. Băng tạ đạo tâm nằm ở Hà Nội rồi. Ta ngồi đây ta làm việc hết. Mà cứ việc làm vậy là nó chạy.
Nếu mà con cứ việc làm là bây giờ ta mở được tiền
nhà. Chạy cứ việc làm thay kể, không cần biết gì hết. Mình không cần để ý. Thả không, mình nghĩ là cuộc đời thấy chán quá rồi. Con học hoài không đậu. Con làm gì không làm, hiếu không xong, nghĩa con không xong. Giờ mình chỉ có đu thôi. Cương quyết vậy. Cứ làm tới.
Bây giờ nhà muốn gặp tụi con đó, kêu không biết làm sao, kêu sao nên kêu rồi. Rồi mỗi lần mà giảng xong, nghĩa là con hút bao nhiêu người ở bên các sàn cùng theo học chính xác đó, chạy qua sàn cùng con hết, mấy kia không có ai vừa nghe. Chỉ cần để tấm bản thôi, để
muốn tên vô phòng tụi con là người ta đi. Cứ việc làm tới đi, đừng có làm nửa chừng rồi bỏ, bởi vì tiền của Thượng Đế, cơ hội của Thượng Đế cho. Đều có sắp đặt hết á. Đều có sắp đặt hết á.
Con chỉ sợ là mình đi sai rồi mình làm bằng môn không cũng
được. Đâu có bằng môn, nghĩa là bây giờ con phải theo dõi những cái băng nào. Ta không có bỏ cơ hội mà vũ trụ vừa thay đổi luồng điểm gì thượng quân sao ta giảng liền. Ta sợ tụi bay nghe rồi bay lầm. Bay không nghe rồi bay lầm đường, tôi tưởng cái đó cái xa xưa cái cũ mê tín của mình là đúng trật. Rồi bây giờ phải đi về cái khoa học huyền bí. Cái gần đây mà nghe những cái bằng mà giảng ra bây giờ nghe tụi đại học nó sẽ mời mình nghe cho kỹ những cái bằng nào giảng mà giảng về khoa học huyền bí, các anh về khoa học vật chất mà tiến về khoa học huyền bí anh chế một viên thuốc không phải cận trăm năm đâu, sáng suốt hơn và máy móc hay hơn. Nghe cho kỹ những cái băng đơn giản, để ta sửa sạn hết đường lối đồ này kia kia nọ trên kia thay đổi, đem cái khoa huyền bí xuống mặt đất. Qua những kỳ thiên cơ biến chuyển đây tới 2000 năm nhiều chuyện biến chuyển nữa, mà không có cái khoa học huyền bí mở không nổi.
Mà tụi nó tìm là cái khoa học chúng ta.
Ờ.
Biết thương cho con, biết lời môn người nhiều lắm, nó mời đi thử biết bao nhiêu chỗ.
Đừng đi lần lần, giảng này giảng lần lần ra. Mà khi tụi bây giảng, mới nghĩ tới tao chút rồi được rồi. Giảng tới, nó sẽ tới, nó tới nhiều cái con ở trong ấp, trong nhà không có đem theo mà tới đó, tới nó nghe hội trường nó ra. Mới thấy là mình học của những người đó, mà những người đó là ai? Cũng cấy từ ông trời, rồi ông trời mới chuyển cho anh sang. Thì mình tự nhiên sang, đặt một câu hỏi, tự nhiên đầu óc mình ra liền, trả lời liền, không có bỡ ngỡ đâu.
Thì đó họ phỏng vấn tụi con trên Đại Phát Thanh, xong tụi con trả lời họ thấy hay quá.
Ừ.
Họ xin tụi con lớn nữa.
Ừ.
Tụi con nói thôi, tụi con không có gì giờ. Cái họ cứ lấy cái buổi phát đó, cứ mấy tháng họ phát thanh trở lại, buổi phỏng vấn đó, tại em thấy hay vừa.
Làm tới đi, cứ làm tới đi, không có gì.
Không bao giờ nghĩ là Đại Phát Thanh đó thôi.
Ừ.
Không bao giờ nghĩ là Đại Phát Thanh Oreo qua ở Miss. Ừ. Không nghĩ là thật.
Một kỳ này con nghe về vũ trụ, về tha thứ và tình yêu, tình thương và đạo đức. Chấn động hết mấy ông cha này. Giảng đi, cho mấy ông nó mắc cỡ, tu mà không biết gì hết. Tao giảng là tao sắp sẵn hết cho tụi bay chỉ nghe, đốt một cái là ra nói. Sướng lắm, tao lo hết.
Như thầy thấy như tây bên nhà con số nhỏ
nó ngày rộ
cho họ.
Không sao, cứ việc lo tới rồi nó tới à. Bởi vì cái này nó phải chạy hết khắp năm châu mà không có chỗ nào không có mà.
Rồi cái tây mà
bây giờ Bulgari cũng có nữa chứ không phải không nữa nha.
Tại cái đây mấy năm mà khi mà con gặp mà Mai đó, thì con đã cố gắng tập tâm đi làm cái bản mà tiếng Đức đi. Rồi mai nó đâu có bao nhiêu người đâu, con lo gì mà Việt Nam sẽ phát triển được rồi. Rồi thời gian giờ đó là Mỹ Đức đông ghê đúng không? Rồi con đâu có nghĩ là Tây Ban Nha có hôn mình đâu. Nhưng mà vì cuộc kia bằng môn nó sửa bên đó, mà họ mong gặp được con bên Bạc Sơ Lơ. Nhưng mà thầy đổ cho họ thì chuyện này sẽ làm cái gì?
Nên tao định tao cũng có thằng con của thằng bạn á. Nó là Dr. Joseph ở bên Tây Ban Nha. Mời đã nhiều lần để chưa có đi. Nó nhỏ, nó cũng muốn theo thiền cái này. Giờ nó là doctor rồi. Nó nhắn cha nó bên Mỹ, kêu ta phải kỳ này phải qua thăm để ta coi cái chị giờ thế nào. Với ta giảng là anh mê tích. Hồi con nít đó mà.
Nếu mà khi nào thầy đi theo nhà thì cho tụi con biết á. Con cho tụi là cái ô nó biết á, tụi nó cho nó biết nó tới rồi. Không.
Không có kỳ họp, ta muốn dành riêng cho tụi bay bên Âu Châu, chứ tao không có nhúng tay vô trong này. Mà tụi bay lôi thôi quá, làm biến quá, khó quá. Cứ măng đi tới đi, không có chết. Con biết có trời Phật rồi.
Tại hồi đó con đau măng, thầy có nói với thầy con gặp cha là hãy cứ giảng, nhưng mà từ đút măng, thầy có nói
không? Đút măng nhưng mà phải làm tới chứ còn ngưng cũng được, ngưng làm sao mà tiến kia.
Dạ, nó nghe chứ Usman là nó cũng giữ con phần.
Bởi vì người ta thấy trình độ nó chưa có nhiều, cái kỳ này đã giảng nhiều cho nó đó, mà dịch cho nó nghe. Kỳ này mở nhiều cho nó rồi. Về cái khoa học huyền bí cho nó kịp thời. Khi mà con nói về khoa học huyền bí, mấy thằng khoa học là nó chơi giới. Nó không có hiểu đâu.
Hồi đó đi ông Huệ hồi đầu ổng cũng coi dễ con. Ông nói nhà anh Mỹ, ông nói để về mong nói cái giảng, nghe này bác sĩ nó nghe. Nói con nó bác sĩ nó cũng nghe đâu. Nhưng mà tới hồi mỗi buổi mà hội nghị ra mời ông Huệ rồi tới. Cái con đi, con làm với ổng, để về mong lên rồi con ngồi như này. Mắt con phải ngồi lên, mời con lên ngồi trên đó, cái giảng như thế này không? Không có ngồi dưới không coi, ông làm.
Bác sĩ là chỉ có cái bằng cấp thôi. Cho nhiều bác sĩ cũng ngu đần chứ đâu có biết gì đạo đâu.
lên hỏi thầy con thì con có gì khánh quý rồi đưa đi con nữa là
tôi biết, bởi vì người ta cứ chăm chú gì vật chất, người ta đâu có hiểu về đạo. Nhưng mà bác sĩ không có đạo á, là bác sĩ không có phước. Bác sĩ phải có cái đạo, đem cái đạo vào đời, mà lời của bác sĩ nói là người bệnh nó phải nghe. Hay lắm, bác sĩ mà truyền pháp, truyền cái chân pháp cho mọi người đó, là cái đạo nó vào đời đó, cái hạnh phúc nó ăn không biết cái kiếp nào nữa hết, sướng lắm. Rồi bác sĩ mà không biết nói đạo, bác sĩ đó lỗ, chỉ biết tiền thôi. Vậy thì theo cái chiều hướng đòi hỏi của gia đình, tôi cần làm plafond 100.000 đô la, 200.000 đô la rồi sao? Gia đình nó có hạnh phúc. Vợ chồng ly tán, đổ vỡ bỏ nhau, đủ chuyện hết mặt đất này, nhiều chuyện lắm, là tại vì không có thấy cái đạo, thì là không thấy cái hạnh phúc, không thấy cái duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao tôi lấy người này, tại sao tôi được chung sống với người này, không hiểu cái đó. Mà chỉ biết tiền, là một năm bao nhiêu, có dư bao nhiêu đi hưởng thụ vậy thôi, rồi bệnh chết. Bác sĩ cũng vậy đó thôi, bệnh chết thì nó làm gì. Mà nó biết đạo nó khác, biết đạo nó mở thêm một cái tần số khác rồi, nó được hưởng cái phần nhẹ, nó cấy được cái điền, cấy được cái vốn đi trở về, nó hưởng thiền miên ở sau này. Như bây giờ con không có đồng xu, không có địa vị mà con chịu tu, ráng tu thì mày coi mày đã cấy được cái của, cái phúc điện cho sau này được hưởng nhàn, mà lại báo ơn, báo hiếu cha mẹ, cử quyền thất tổ, báo hiếu đầy đủ mà hôm nay biết đó. Vì họ đâu có biết cái đồng bạc kia nghĩa là có hoài mà xài không hết. Rồi họ cứ lấy cái đồng bạc này mà nhúng nước là nó cũng hư, thấy không? Mà khi chết không đem đi được, còn cái đồng bạc kia chết đem đi được. Nghĩa là họ hiểu về cái chế độ vật chất này, cho hiểu cái đồng bạc này là đi được. Đồng bạc là do sự sáng suốt của người nhìn nhận, mà khi mà anh đạt sự sáng suốt là anh là gì? Đồng bạc chánh rồi. Đi đâu anh đâu có đói. Anh hiểu không? Anh ôm đồng bạc phụ, mai ta bóc túi ta lấy, anh đâu có còn chỗ nào đâu. Thấy không? Cũng còn khổ thôi. Và đây đồng bạc chánh. Mà đồng bạc chánh nói bây giờ tôi không có tiền, nhưng mà tôi đứng trước nhà người ta, tôi nhìn tôi hiểu người ta, và tôi nói người ta thông cảm, hỏi cho người ta mời tôi vô nhà, cho tôi đi nước uống cũng là tiền. Thấy không? Mời tôi ngồi xuống cái ghế đó cũng là tiền, cho tôi ăn bữa cũng là tiền. Nhưng mà tôi làm sao tôi chỉ cho họ trở về với thực chất của họ? Cái đó là đời đời bất diệt. Cho tôi uống ly nước mà tôi chỉ cho họ nghìn năm sau được hưởng, được hưởng cả nghìn năm sau cũng được hưởng. Mà nếu họ bằng lòng làm với tôi thì họ hưởng biết bao nhiêu triệu năm mà họ thấy sung sướng. Chỉ rõ ràng cho họ trở về cái chân thức của họ. Chứ ai cũng nói có tâm thức mà đâu có hiểu tâm thức nằm ở đâu. Họ phải hành, phải chỉ, phát triển rồi mới thấy cái tâm linh ở đâu. Thầy bói là cái gì, thầy bùa là cái gì, mới hiểu hết, mới không sợ. Mình mới an nhiên tự tại, con người không hiểu á, thì sợ. Người hiểu đâu có sợ, ở đâu cũng yên hết. Định liệm dưới đóng bụng nó cũng biết rồi, nó tự đóng bụng mà ra, nó làm sao nó không yên. Sống với đóng phân, nó từ đóng phân mà ra, mà ông Thượng Đế cũng là đóng phân vậy. Thôi, có thúi có thơm liền liền, mà có chết có sống liền liền, có hiện diện trên mặt đất, giờ phút nào cũng có hiện diện. Lúc nào cũng có sự hiện diện ở ngoài mà đâu có biết. Thì tao đâu có phải là muốn tao ôm cái đạo để tao hưởng, tao ăn gì đây tao hưởng, răng không có tao ăn gì đây. Rồi tao làm có tiền để cho ai mày biết không? Những người tị nạn, những người đau khổ, Việt Nam cũng như bây giờ ông em bị nạn, ai lo? Tao không lo, không ai lo. Hồi nào giờ con có lo xu nào cho ông hội anh em không? Đó, phải không? Đó, tao phải cấy cái ốc tao. Tao có cái ốc mà tại sao tao không giúp được thằng bạn? Tao lấy cái sáng suốt tao làm. Tôi gửi đi, tôi giúp. Bây giờ nó mới được yên đó. Ra rồi đó. Đó, cái đó ai biết à? Tao thấy tiền đó. Cái đó là tụi bay sau này tụi bay trở về cái gì cô biết không? Bởi học cái khóa này và đi làm vụ này mà tao kêu đi làm mà tụi bay trở về doctor tâm linh. Lương mắc nhất á, thế giới ở Mỹ á, bác sĩ tâm linh á, có bác sĩ trị bệnh cho thuốc rồi ăn chung gì. Bác sĩ tâm linh là trị tâm bệnh, nghe những cái băng giảng về tâm bệnh, chỉ tâm bệnh, tôi đến đây là chỉ tâm bệnh các bạn, chứ không phải là cho thuốc. Doctor đó là mất tiền lắm á, tự nhiên người ta phát bằng cấp cho mày chứ, mày kiếm bằng cấp chi cho cổ. Mày không chịu dấn thân làm, dẹp cái tự ái đi tao nói. Mày dẹp chừng nào là mặt mày bừng sáng, không có gì hết á. Chết bỏ rồi kể ông Trịnh Nguyên Thánh chết mất rồi, ông đi học mấy chục năm ông lên thân chết mất rồi. Bây giờ tôi nói đạo là nói, làm gì cũng làm hết, không sao hết. Mà làm với công tâm, làm với đạo đức. Chứ không làm cái chuyện thụ lợi mà ganh tranh chấp không có gì đó. Nó khác rồi, mày thấy tao đi làm mà chả hạn dép rối, tao đâu biết ăn lẽ mà chung cho tao làm để làm gì. Ông Tư kêu đi làm á, tao có đi làm vậy. Đi làm gì, đi học. Trong ốc nó đi học có lương, người cứ đi học thôi. Không biết đi làm, họ sai gì làm lấy thôi. Sai làm như cô Ly cũng làm á. Mà chức mình là chức salesman mà mình không biết là người ta sai gì mình cũng làm. Làm thét mình biết hết trong hãng rồi làm sếp luôn. Con bù lo cái gì cũng biết hết rồi. Rồi mà học được cái khóa dịch tự ái rất hay. Mà tất cả cái hãng mà biết người Việt Nam làm đâu đó là nhiều chuyện đó. Không có ông nào hoài với ông nào hết. Mà ông nào cũng thương ông Tâm à. Chuyện gì cũng tới kiếm ông Tâm à. Cả hãng tới kiếm được hết. Thương vậy rồi. Tôi làm chuyện không ai làm đâu. Thì tôi đi qua bên Úc mệt muốn chết. Nó nói đại hội bên Mỹ. Nó viết cái thơ nó mời rồi. Cũng bay máy bay về bên Mỹ bao nhiêu tiếng đồng hồ. Ngủ một hai đêm rồi phải ra giữ đại hội. Đâu phải chuyện tầm thường đó. Để cho nó thấy là cái phương pháp của Vô Vi tu nó hay ở chỗ đó. Khi mà con người chịu làm việc mà hết cái tánh lười biếng rồi. Dấn thân làm việc là nó chỉ có việc tới hoài hoài cho nó không có ngừng. Đâu có thất nghiệp được.